Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 12 tháng 7 sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài suy tư sau hội nghị về khí hậu kỷ niệm 3 năm thông điệp Laudato Si và sau ngày cầu nguyện và suy tư cho hòa bình tại Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin mạnh mẽ của các tín hữu Trung Phi dù bị khủng bố Hồi giáo tấn công và đe dọa sự sống. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Ma quỷ quấy nhiễu cha Joan Maria Vianney. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh đọc tin tức.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa kêu gọi bảo vệ trẻ em trong chiến cuộc, vì bảo vệ các em ngày nay chính là phòng ngừa các xung đột trong tương lai. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 7 vừa qua tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Auxa nhắc đến bản tường trình của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về mức độ kinh khủng và trầm trọng của những vi phạm và lạm dụng đối với các trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang trên thế giới. Thật là đau lòng vì các trẻ em bị nhắm tới như những mục tiêu, bị giết và bị sử dụng như những khiên thuẫn hoặc như bom người. Đức Tổng giám mục Auxa đặc biệt nhắc đến ba điểm. Trước hết là trách nhiệm hệ trọng phải hành động dừng những cuộc tấn công trẻ em như biến các em thành chiến binh, đưa các em vào vòng nô lệ tình dục, bắt cóc ồ ạt và các vụ bạo hành khác chống lại trẻ em. Thứ hai, cần ưu tiên tái hội nhập các trẻ em cựu chiến binh. Các em bị kẹt trong chiến cuộc như thế phải được coi trước tiên như những nạn nhân, cho dù dưới sự kiểm soát của các nhóm võ trang, có thể các em đã phạm những tội ác. Sự thành công trong việc phục hồi và tái hội nhập là điều hữu ích không những cho trẻ em nhưng còn cho toàn thể xã hội nói chung. Thứ ba, cần bảo đảm cho các trẻ em là nạn nhân của các cuộc xung đột quyền được giáo dục. Một nền giáo dục vững chắc là cách tốt nhất để bảo đảm cho các nạn nhân xung đột ngày nay trở thành những người xây dựng hòa bình trong tương lai. Trong lĩnh vực này, qua các cơ cấu khác nhau tại các vùng xung đột, Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo đang tích cực dấn thân, săn sóc nhiều trẻ em nạn nhân bạo lực qua các cơ cấu giáo dục và phục hồi do giáo hội đảm trách.
Roma, lễ an táng Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, sẽ được cử hành lúc 10 giờ 45 phút sáng thứ Năm hôm nay, 12 tháng 7, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Lý Đoàn, sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng Y và giám mục khác. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đức Hồng Y Torrent qua đời vì bệnh Parkinson cách đây một tuần, ngày 5 tháng 7, tại một nhà thương ở thành phố Hartford, bang Connecticut, Hoa Kỳ, hưởng thọ 75 tuổi. Ngài sinh năm 1943 tại Bordeaux, miền Nam Pháp, thủ phong linh mục năm 26 tuổi. Sau một thời gian làm mục vụ, cha Torrent gia nhập trường ngoại giao tòa thánh năm 1973 và đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Ra trường cho phục vụ tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Cộng hòa Dominicana và Liban trước khi được gọi về làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Năm 1988, Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm cha Torrent làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và hai năm sau thăng Tổng giám mục Ngoại trưởng. Trong 13 năm trời, Ngài nhiều lần hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự các hội nghị quốc tế. Năm 2003, Đức Tổng giám mục Torrent được bổ làm thư viện trưởng của Tòa Thánh và thăng Hồng Y. 4 năm sau đó, Ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn.
Cách đây 4 năm, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Torrent làm Hồng Y nhiếp chính trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng. từ lâu Đức Hồng Y đã bị bệnh Parkinson, ngài qua đời trong thời gian đang chữa bệnh tại Hoa Kỳ. Trong điện văn chia buồn gửi đến bà Genevieve Dubert, em ruột của Đức Hồng Y Thorang, Đức Thánh Cha đề cao Đức Hồng Y Thorang là một người có đức tin sâu xa, nổi bật vì những tương quan tín nhiệm và quý chuộng mà ngài đã thiết lập được với thế giới Hồi giáo. Đức Cố Hồng Y Thorang cũng ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của giáo hội Hoàn Vũ, phụng sự Chúa Kitô với lòng can đảm cho đến cùng, mặc dù tình trạng bệnh tật. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Thorang, Hồng Y Đoàn hiện còn 224 Hồng Y cử tri và 101 vị trên 80 tuổi.
Roma, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh tố giác sự gia tăng những vụ bất bao dung về tôn giáo tại Ấn Độ. Bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Ấn lên tới 101 vụ được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm nay, theo phúc trình của Tổ chức Liên minh Bảo vệ Tự do, gọi tắt là ADF, một tổ chức Kitô phi chính phủ. Ông Archie Michael, cố vấn của tổ chức ADF, nói rằng từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng 5 vừa qua, mỗi tháng có khoảng 20 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Có sự gia tăng nguy hiểm xu hướng tấn công, dọa nạt và sách nhiễu các tín hữu Kitô đang họp nhau cầu nguyện, đồng thời có những vụ tấn công các phụ nữ và trẻ em Kitô. Phúc trình đặc biệt cho biết có thêm 4 bang xảy ra nhiều vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô ở Ấn Độ trong năm nay, đó là Delhi, Goa, Pondicherry và Rajasthan. Và thế là tại 75% lãnh thổ quốc gia Ấn, các tín hữu Kitô có thể gặp nguy hiểm khi hành đạo. Theo bà Temina Arora, nghiên cứu gia và là một nữ luật sư Kitô Ấn Độ, việc phân loại các đảng đời hoặc là tôn giáo không đưa tới sự khác biệt nào. Xét về phương diện các vụ tấn công các tín hữu Kitô, bạo lực xảy ra tại 8 bang do các lực lượng gọi là đời trung lập về tôn giáo cầm quyền, trong khi 14 bang khác do Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP cai trị. Trong 4 năm gần đây, qua điện thoại Helpline, đường dây trợ giúp do Diễn đàn Kitô Liên kết đảm trách, người ta ghi nhận có hơn 750 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô. Trong những ngày qua, Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã viết thư thỉnh cầu Thủ tướng Navin Painak của bang Orissa giải quyết những vấn đề còn tồn đọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm những vụ bạo hành tàn bạo xảy ra tại huyện Kandaman hồi tháng 8 năm 2008 chống lại các cộng đoàn Kitô ở địa phương.
Mosul. Một năm sau khi thành phố Mosul được giải phóng, chỉ có khoảng 20 gia đình Kitô tị nạn trở về thành phố này. Trước chiến tranh, Mosul có 3 triệu dân và là thành phố lớn thứ hai của Iraq. Hôm 9 tháng 7 vừa qua là kỷ niệm một năm Mosul được giải phóng khỏi sự chiếm đóng từ 3 năm trước đó của các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Mikael Najib, người Iraq thuộc dòng Đa Minh và gốc tại thành Mosul, cho biết cần phân biệt hai khu vực của thành phố này. Khu vực bên phía tây của sông Tigre không bị hư hại vì các cuộc giao tranh, dân chúng sinh sống, nhộn nhịp và cuộc sống trở lại bình thường. Trong khi đó, khu vực phía đông Mosul bị tàn phá nặng nề vì các cuộc giao tranh giữa phiến quân IS và quân đội Iraq, cũng như do các cuộc dội bom của lực lượng đồng minh quốc tế. Nhà cửa, thánh đường, đền thờ, đan viện là những đống gạch vụn khổng lồ. Công trình tái thiết chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu và gặp nhiều khó khăn.
Cha Najib cũng nhận định rằng 3 năm dưới chế độ độc tài của nhà nước Hồi giáo IS với những cuộc sách nhiễu và tội ác hàng ngày đã ảnh hưởng sâu đậm trên tâm trí người dân. Nhiều người vui mừng vì được giải phóng khỏi các lực lượng khủng bố, trong khi những người khác đã ủng hộ nhóm thánh chiến Hồi giáo khi họ đến đây, thì ngày nay họ im lặng nhưng vẫn còn mang trong tâm hồn ý thức hệ như cũ, và tình trạng này cần phải được bài trừ bằng giáo dục các thế hệ trẻ. Về phần các tín hữu Kitô, theo cha Najib, họ vẫn chưa trở lại Mosul ngoại trừ khoảng 20 gia đình, lý do vì gia cư của họ đã bị cướp bóc và phá hủy, cũng như các thánh đường. Các tín hữu Kitô lo sợ và không dám trở lại đây, và người ta hiểu được tâm trạng cũng như lập trường của họ, lòng tín nhiệm của họ đối với những người Hồi giáo không còn nữa. Cha Najib là người đã cứu vãn được các thủ bản cổ kính khỏi sự phá hủy của lực lượng IS. Cha tỏ ra lo âu cho tương lai sự hiện diện của Kitô giáo ở Mosul, cũng như tại vùng bình nguyên Ninive, vốn là chiếc nôi lịch sử của Kitô giáo Đông Phương.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines và Bộ Di trú của chính phủ nước này đã ký hiệp định trợ giúp các thừa sai nước ngoài tại Philippines. Buổi lễ ký hiệp định diễn ra tại Manila hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua giữa Đức cha Antonio Javelana Ledesma, Tổng giám mục giáo phận Cagayan de Oro, Chủ tịch Ủy ban Liên hệ Hỗ tương của Hội đồng Giám mục Phi và Bộ trưởng Di trú của Philippines, ông Tobias Javier. Hiện diện tại biến cố này cũng có Đức Tổng giám mục Romolo Vanles của giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi. Chính phủ Philippines xác nhận rằng các thừa sai đã góp phần rất nhiều vào sự phát triển tinh thần và nhân bản của các công dân Philippines, đặc biệt những người nghèo, người trẻ, những người khuyết tật và không được may mắn trong xã hội. Việc ký hiệp định này là một sự nhìn nhận lòng tận tụy của bao nhiêu thừa sai đã hiến mạng và các năng lực của mình theo ơn gọi cho sự phát triển luân lý và tinh thần của người Philippines thuộc nhiều cộng đoàn. Việc ký hiệp định được tái đề ra sau khi nhiều thừa sai bày tỏ lo âu về vấn đề cấp phát và gia hạn thị thực cư trú. Tình trạng này tạo nên một số khó khăn cho việc theo đuổi sứ mạng của các vị. Hiệp định đầu tiên thuộc loại này được ký hồi năm 1997. Ủy ban Liên hệ Hỗ tương thuộc Hội đồng Giám mục Philippines đảm trách văn phòng thị thực của Hội đồng Giám mục Phi, có nhiệm vụ liên hệ chính thức với Bộ Di trú của Philippines và giúp đỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nước ngoài trong việc xin thị thực.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe một vài suy tư sau hội nghị về khí hậu, kỷ niệm 3 năm thông điệp Laudato Si và sau ngày cầu nguyện và suy tư cho hòa bình tại Trung Đông.
Kính thưa quý thính giả, tuần vừa qua, nhân kỷ niệm 3 năm ngày thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco được ban hành, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu đã tổ chức tại Vatican một hội nghị quốc tế kéo dài từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 7 với chủ đề Cứu lấy căn nhà chung của chúng ta và tương lai của sự sống trên trái đất. Sau hội nghị về khí hậu, các tổ chức đối tác tham dự hội nghị đều nhận thấy cần cấp thiết hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, bao gồm việc biến đổi khí hậu. Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Sự Phát triển Con người Toàn diện, đã nhận định về một số vấn đề chính được thảo luận trong hội nghị. Thông điệp Laudato Si được ban hành đã 3 năm. Vatican đã cố gắng để đưa thông điệp này đến nhiều nơi và phổ biến sứ điệp chính của thông điệp là bảo vệ trái đất, căn nhà chung của chúng ta, và đã có những phản ứng về vấn đề này. Đức Hồng Y Tucson chia sẻ, trong những năm này, chúng tôi đã có dịp đi đến nhiều nơi trên thế giới và nói về thách đố của cuộc khủng hoảng môi trường và sinh thái tại các thực tại, các trường đại học và các giáo hội khác nhau. Chúng tôi đã thảo luận ở tất cả các cấp và những phản hồi chúng tôi nhận được không giống nhau. Có người hỏi tại sao cha sở của họ không bao giờ nói về điều này, và ngược lại, có người đề cập đến các sáng kiến khác nhau được thực hiện ở cấp giáo xứ. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của một cơ sở khoa học và tất cả các dữ liệu và bằng chứng, chứng thực sự biến đổi khí hậu và sự nóng lên của trái đất. Ngay sau khi thông điệp Laudato Si được ban hành vào tháng 12 năm 2015, 196 quốc gia đã thông qua Hiệp định Paris với mục tiêu giữ cho trái đất chỉ nóng thêm không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và nếu có thể, dưới 1,5 độ C. Tuy thế, theo Đức Hồng Y Tucson, Hiệp ước Paris đã không được tuân thủ. Đức Hồng Y chia sẻ, 2.5 năm đã trôi qua và tình hình đáng báo động, sự tan chảy của các sông băng vẫn tiếp tục, quá trình sa mạc hóa đang gia tăng, các điều kiện khí quyển đang đáng lo ngại vì nồng độ khí thải CO2 cao và người lãnh hậu quả tồi tệ nhất không phải là chúng ta, những người đang sống tại các châu lục lớn. Chính người nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, như chúng ta đã nghe trong những ngày gần đây, cư dân của các đảo thuộc Thái Bình Dương có nguy cơ nhìn thấy đất của họ biến mất. Đức Hồng Y Tucson nhắc lại, bây giờ là lúc cấp bách hơn bao giờ hết để hành động. Ngài cũng nhắc lại mong ước của Đức Giáo Hoàng Francisco và chính Ngài cũng hy vọng hội nghị về khí hậu COP24 vào tháng 12 tới tại Katowice, Ba Lan sẽ là một cột mốc quan trọng trong hành trình đã được phác thảo trong hội nghị tại Paris.
Công việc bảo vệ trái đất cần sự cộng tác của mọi người, đặc biệt là các chính quyền và các cơ quan tài chính, vì họ giữ vai trò quan trọng trong việc cộng tác, giúp giảm hậu quả của biến đổi khí hậu. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã ngỏ lời với họ, Đức Hồng Y Tucson khẳng định, nếu không có ý chí chính trị của các chính phủ, các nguyên tắc và ý định tốt nhất không thể được chuyển thành các hành động cụ thể. Đây là chướng ngại vật đầu tiên. Sau đó có những khía cạnh kinh tế, tài chính thường ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động. Đây là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới thúc đẩy những cải cách hiệu quả để phát triển toàn diện và bền vững hơn. Tại Hội nghị Khí hậu vừa qua, nhà kinh tế Nicholas T., một giảng viên tại Trường Kinh tế London, đã nói rằng khi đối mặt với khủng hoảng sinh thái, chi phí không hành động cao hơn nhiều so với hành động, và các nhà kinh tế phần lớn không đặt câu hỏi về môi trường. Thật ra, Đức Giáo Hoàng hy vọng rằng tài chính sẽ là một công cụ nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất của sự giàu có, phát triển và chăm sóc môi trường. Các tổ chức tài chính nên khuyến khích các khoản đầu tư có tác động tích cực đến môi trường xã hội. Chúng ta cần thúc đẩy sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và đầu tư vào thay đổi. Đầu tư vào các ngành công nghiệp xem xét nghiêm túc quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa là đầu tư vào tương lai, vào phúc lợi của chúng ta. Về vấn đề chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái sử dụng, theo Đức Hồng Y Tucson, đó là cuộc cách mạng cần thiết. Hồi tháng 6, Vatican đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của các công ty dầu khí lớn để nói về vấn đề này. Tất cả đều đồng ý rằng việc chuyển đổi này sẽ mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vấn đề là nếu chúng ta ngay lập tức ngừng sử dụng xăng dầu, thì một thị trường quan trọng sẽ sụp đổ và dẫn đến hỗn loạn. Do đó, cần một sự quản lý thông minh hướng tới tương lai, không gây ra tổn hại cho ai và được hướng dẫn bởi sự quan tâm đến con người và lợi ích của họ, đặc biệt chú ý đến người nghèo, các nạn nhân đầu tiên của việc thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y chia sẻ về những thực hành cụ thể tại Bộ Phục vụ Sự Phát triển Con Người Toàn diện để giảm bớt ô nhiễm môi trường. Nếu như Đan Mạch đi đầu trong việc tái chế nhựa và Đài Loan chuyển nhựa thành sợi dệt, thì nhựa cũng vẫn còn đó. Do đó, bộ của Đức Hồng Y đã chọn sử dụng chai thủy tinh, có thể đưa nước vào chai lại và tái sử dụng. Và trong các cuộc họp, họ sử dụng các ly giấy. Đức Hồng Y cho biết là các cơ quan khác của tòa thánh sẽ được đề nghị sử dụng như thế.
Sự kiện quan trọng thứ hai trong tuần lễ vừa qua là ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, được Đức Giáo Hoàng Francisco cùng với các vị lãnh đạo các giáo hội và đại diện của các ngài cử hành tại Paris, miền Nam Italia. Sự kiện đã được các vị lãnh đạo các giáo hội tham gia và đánh giá cao. Trong cuộc phỏng vấn dành cho cơ quan truyền thông của Hội đồng Giám mục Italia sau buổi cầu nguyện tại Paris, Đức Tổng Giám mục Hilarion của Giáo hội Chính thống Nga, đại diện của Đức Thượng phụ Kirin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và là nhân vật thứ hai của Tòa Thượng phụ Moscow, đã khẳng định, nếu chúng ta muốn cứu các Kitô hữu, nếu chúng ta muốn Kitô giáo không bị biến mất trên bản đồ Trung Đông, chúng ta phải hành động ngay lập tức. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Hilarion chia sẻ, trong 15 năm qua, chúng ta là chứng nhân của một cuộc diệt chủng các Kitô hữu ở Trung Đông. Nó bắt đầu từ Iraq, rồi tiếp tục ở Libya và đang diễn ra tại Syria, nơi chỉ nhờ can thiệp của Nga tình hình mới bắt đầu thay đổi. nhưng còn có các vấn đề và tình cảnh mà chúng tôi rất lo lắng, và chúng tôi biết ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời chúng tôi tham dự cuộc gặp gỡ này. Tôi muốn nhắc rằng vài tuần trước đây, Đức Thượng phụ Kirin của Moscow đã gọi điện thoại cho Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thượng phụ Kirin cũng nói chuyện với các thượng phụ của Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem, và trong cùng ngày đó, chính cá nhân tôi đã nói chuyện với Thượng phụ Cốp và Thượng phụ chính thống Syria. Và tôi tin rằng, sau khi trao đổi ý kiến trên điện thoại, ý tưởng về cuộc gặp gỡ hôm nay đã xuất hiện và tôi hài lòng vì nó đã thành công. Trước đó, Đức Hồng Y Leonardo Sandri đã chia sẻ với báo chí, có nhiều động lực dẫn đến ý tưởng về cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo các giáo hội và các thượng phụ trong các lần viếng thăm Roma đã trực tiếp ngỏ lời với Đức Giáo Hoàng Francisco. Và cuộc trò chuyện điện thoại với Đức Thượng phụ Kirin là thêm một thời khắc nữa. Cuộc điện thoại không phải là lý do, nhưng là thêm động lực để thực hiện cuộc gặp gỡ tại Paris. Và thực tế là trước lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco, tất cả các lãnh đạo các giáo hội đã đáp lời.
Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, sứ điệp mà các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô toàn vùng Trung Đông muốn gửi đến các vị lãnh đạo chính trị đã được thể hiện rõ ràng trong diễn văn cuối cùng mà Đức Giáo hoàng Francisco đã đọc tại đền thờ Thánh Nicola sau cuộc thảo luận với các vị lãnh đạo. Đức Tổng giám mục tin rằng nhiều người tham dự vào cuộc gặp gỡ này cũng chia sẻ quan điểm và ý kiến của Đức Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục rất ấn tượng về ngày cầu nguyện và suy tư cho hòa bình tại Trung Đông diễn ra tại Paris. Ngài chia sẻ, cuộc thảo luận rất cởi mở, dĩ nhiên là sau các cánh cửa đóng kín, do đó rất là đáng tin tưởng. Tôi không thể nói ra nội dung cuộc thảo luận, nhưng có thể nói rằng rất chân thành cởi mở. Các đại diện các giáo hội ở Trung Đông đã chia sẻ về hy vọng của họ, những đau thương, nỗi lo âu của họ và chúng tôi đã cùng nhau lượng định xem có thể làm gì để giải quyết các vấn đề hiện có ở Trung Đông. Thật ra tình cảnh của các Kitô hữu Trung Đông đặc biệt được giáo hội chính thống Nga quan tâm. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng phụ Kirin đã lần lượt trao đổi qua điện thoại với Đức Giáo hoàng Francisco và tất cả các thượng phụ chính thống giáo ở Trung Đông về tình hình Syria. Vài ngày sau, một nhóm các thượng phụ của chính thống giáo ở Trung Đông đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình. Các ngài ngỏ lời với các lãnh đạo chính trị. Chúng tôi cầu xin họ nhân danh Thiên Chúa, vượt thắng sự bất đồng của họ và cùng nhau làm việc cho hòa bình thế giới. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị tránh thêm sự leo thang bạo lực bằng cách từ bỏ con đường đối đầu và bước vào cuộc đối thoại.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại đức tin mạnh mẽ của các tín hữu Kitô Trung Phi dù bị khủng bố Hồi giáo tấn công và đe dọa sự sống.
Cha Mose Ostii Ali, 38 tuổi, một nhà truyền giáo dòng Comboni từ Kotido, Uganda, là cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Bangui của Trung Phi từ năm 2013. Ngày 28 tháng 5 năm 2014, cha đã chứng kiến cuộc tấn công giết hại 15 người. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, một lần nữa, cha lại phải chứng kiến các con chiên của mình ngã gục vì đức tin công giáo. Trong kỳ nghỉ tại châu Âu, sau cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại giáo xứ của cha, cha đã thuật lại vụ tấn công khủng bố mà cha tận mắt thấy các con chiên của mình gục ngã dưới làn đạn của quân khủng bố. Cha cũng trình bày cho thấy chứng tá phục vụ, hy sinh của các nhà truyền giáo, cũng như chứng tá đức tin của các giáo dân, dù cho những đe dọa từ các quân nhân Hồi giáo. Ngày 1 tháng 5 năm 2018, ngày lễ Thánh Giuse Thợ là ngày lễ lớn tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở ngoài ô thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Hội Thánh Giuse đã tổ chức thánh lễ trọng thể và đã có hơn 2.000 người tham dự. Nhà thờ không đủ chỗ cho bàn ấy tín hữu, nên nhiều người trong số họ đã dự lễ từ ngoài sân nhà thờ, dưới bóng cây, trên các băng ghế được xếp sẵn. 19 linh mục đồng tế trong thánh lễ. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí lễ hội với các bài thánh ca, các bài sách thánh và kinh nguyện. Khi đến phần dâng lễ, lúc đó khoảng 10 giờ 30 sáng, các tín hữu bắt đầu nghe những tiếng súng đầu tiên, nhưng dường như ở một nơi rất xa. Tiếng súng vang lên như thỉnh thoảng người dân vẫn nghe trên các đường phố của thủ đô Bangui. Nhưng khi đó, không ai trong số các tín hữu nghĩ rằng không lâu sau đó, họ sẽ chứng kiến hoặc là nạn nhân của một cuộc thảm sát khủng khiếp. Các tín hữu bắt đầu hoảng sợ la hét và chạy trốn. Nhà thờ trước đó đã được bảo vệ với các cảnh sát. Đầu tiên, những kẻ tấn công đã đụng độ với hai cảnh sát ở lối vào của giáo xứ. Không đủ đối đầu với các làn đạn từ những kẻ tấn công, hai cảnh sát đã chạy trốn. Vào lúc này, nhóm khủng bố, lực lượng Hồi giáo được các nhóm nước ngoài tài trợ, bắt đầu điên cuồng xả súng vào các tín hữu đang ở trong sân nhà thờ. Chúng đặt súng trên tường bao quanh nhà thờ để nhắm bắn các giáo dân. Một số tên trèo lên các cây và ném lựu đạn vào nhà thờ. Một trong những trái lựu đạn đã làm thủng mái nhà thờ. 7 tín hữu bị chết tại chỗ và nhiều người khác không qua khỏi do bị thương nặng. Cho đến cuối ngày hôm đó, đã có 30 người chết và hơn 100 người bị thương. Trong số những người chết trong nhà thờ, có cha Ambed Tuogomale Baba, 70 tuổi, phụ trách Ủy ban Công lý và Hòa bình, bị trúng đạn ở đầu. Khi cha Ambed nhận ra điều gì đang xảy ra, cha đã nói với cha Mose, "Cha Mose, chúng ta phải tiếp tục thánh lễ." Đó là những lời cuối cùng của cha Ambed. Gần 2 tháng sau thảm kịch đó, tình hình tại khu vực này vẫn không có an ninh. Tuy thế, thánh lễ vẫn được cử hành, và khi thánh lễ được cử hành thì quân lính mang vũ khí bao bọc xung quanh nhà thờ để bảo vệ. Dù cho sợ hãi, dân chúng có một niềm tin mạnh mẽ và tiếp tục đến nhà thờ. Giáo xứ cách khu trung tâm Bangui khoảng 15 phút lái xe. Thành phố có khoảng 50.000 dân. Mỗi Chủ nhật có từ 2.000 đến 2.500 người tham dự thánh lễ. Ngày hôm sau vụ tấn công, cha Mô-xê đã gặp các tín hữu và họ đã cùng nhau quyết định tiếp tục các hoạt động trong giáo xứ. Ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 6 có 400 thiếu niên từ 12 đến 14 tuổi lãnh nhận các bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, có 103 em được lãnh nhận bí tích thêm sức. Trong số này có một thanh niên tuổi 19, bị thương ở đùi trong vụ tấn công ngày 1 tháng 5. Khi được hỏi, các tín hữu đã tìm được sức mạnh ở đâu để tiếp tục tiến bước? Cha Mô-xê chia sẻ rằng, sức mạnh của các tín hữu ở trong niềm tin và trong giáo hội, họ đã hiểu rằng họ không thể chờ đợi điều gì từ các tổ chức quốc tế lớn. Họ có niềm tin vào Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi giáo hội. Bởi vì chúng tôi, các nhà truyền giáo ở đó, hiện diện bên cạnh họ, chúng tôi đã không chạy trốn sau khi cuộc tấn công xảy ra. Chúng tôi ở lại đó, giữa dân chúng, và dân chúng thấy điều này và sống điều này. Mỗi ngày có hàng trăm người đến nhà thờ vào lúc 3 giờ rưỡi chiều để cầu nguyện cho hòa bình và cho đất nước. Đối với cha Mô-xê, sự kiện Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc năm thánh lòng thương xót tại Bangui thật có ý nghĩa. Đức Thánh Cha đã mở rộng cánh cửa đối thoại với người Hồi giáo tại Trung Phi. Hành động của Đức Thánh Cha là một việc làm quan trọng cho cả quốc gia này. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nhắc rằng lòng thương xót và công bằng phải đi đôi với nhau. Nhưng không may là những năm gần đây, người ta chỉ nói về lòng thương xót nhưng lại quên sự công bằng. Cha Mô-xê cho biết, sau vài tháng nghỉ ngơi tại Áo và Đức để phục hồi sau cuộc tấn công, vào tháng 8 cha sẽ trở lại giáo xứ và tiếp tục công việc và sẽ luôn tiếp tục.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Ma Quỷ Quấy Nhiễu Cha Gioan Maria Vianney.
Mục mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề gian khổ trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Thánh Gioan Maria Vianney không chỉ chịu nhiều hình khổ gây nên do ma quỷ, mà còn phải gian nan hơn nữa vì bị anh em khinh rẻ nhạo báng, chỉ trích công việc tông đồ của ngài. Một đêm kia, ngài nghe cả nhà rung chuyển dữ dội như bị động đất, chung quanh có tiếng giày đi thình thịch, ồn ào như cả đại đội lính, thật hết sức khủng khiếp. Giáo dân ở chung quanh nhà sứ cũng nghe như thế, họ to nhỏ bàn tán với nhau, có ai đến khủng bố cho sứ mình chăng? Tối hôm sau, thanh niên cận vệ cùng nhau bàn một kế hoạch, tất cả nhất trí mang súng vào quanh hành lang nhà sứ mà ngủ, quyết tâm trừng trị cho bằng được bọn bất lương. Gần nửa đêm, nhà sứ bỗng rung chuyển dữ dội, tiếng ầm ầm nổi lên cơ hồ như sắp tận thế. Nhưng khi bật đèn lên thì thanh niên chẳng thấy ai hết. Lạ quá, họ ngơ ngẩn một hồi rồi vì quá kinh hãi, bèn cùng nhau ôm súng vắt giỏ lên cổ mà chạy. Hôm sau, chẳng còn một ai dám lai vãng chung quanh nhà sứ. Cha viên này biết là ma quỷ muốn làm cho ngài phải kinh khiếp, mệt mỏi, mất ngủ, vì ngài đã cướp của chúng quá nhiều linh hồn ở tòa giải tội. Ngày nay, ai tới viếng thăm nhà sứ As vẫn còn thấy tang chứng rất rõ, một chiếc giường gỗ bị bọn chúng đốt cháy mất một phần. Lần khác, lúc thánh viên này còn đang đánh tội, Satan bèn hiện ra làm hại người. Nó xô ngài ngã vào tường. Hiện nay 10 ngón tay đầy máu của ngài chống vào tường, và đôi vai cũng đầy máu của ngài ngã vào tường, vẫn còn in dấu rõ ràng ngay tại nơi đánh tội. Có lần ma quỷ tức tối đã thét lên, mày cướp các linh hồn của tao, mày phải chừa bớt, nhưng ngài thì cho biết, đêm nào ma quỷ quấy rầy cha càng dữ, thì ngày hôm sau cha bắt được những con cá càng bự, vì họ đã bỏ xưng tội lâu năm. Tiếng đồn ma quỷ quấy nhiễu cha viên này làm cho một số anh em linh mục phì cười mỉa mai, lại thêm mấy cái chuyện phép lạ ở xứ As. Cái chú viên này này rốt đặc, không chịu ăn phận cho xong, nay lại bày chuyện này, mai bày chuyện khác để tung tin đồn, toàn là những chuyện nhảm nhí vô bổ, tung ra cũng chỉ cốt để quyến rũ bà già con trẻ đến cái xứ khỉ ho cò gáy ấy. Cha viên này nghe các lời mỉa mai chê trách ấy thì đều dâng cho Chúa và thinh lặng chịu đựng. Một hôm, nhân dịp mở tuần đại phúc tại một xứ trong hạt, người ta đã mời cha VNA cùng nhiều linh mục khác đến giúp. Sau bữa cơm tối, cha VNA nhẹ nhàng nói với anh em, thưa các cha, con hay bị ma quỷ quấy phá, nhất là áp những hôm con cứu được nhiều linh hồn tội lỗi nặng. Vì thế, để đề phòng, con xin chỉnh các cha trước, nếu đêm nay ma quỷ có làm gì, thì xin các cha cứ biết vậy và an tâm, nó phá một lúc rồi sẽ hết. Cha viên này vừa dứt lời, các cha khác cười rồ lên. Lại chuyện ma quỷ, sao mà nghe cha nói toàn là chuyện giật gân tào lao không à? Có thật hay không? Hay là cha bị ám ảnh thế? Đây là dịp tốt, cha khác bảo, mình cứ nghe hoài chuyện ma quỷ quấy rối cha viên này mà chẳng bao giờ chứng kiến được. May ra tối nay mình sẽ được một pha xem tận mắt. Cha viên này cứ yên trí ngủ đi, tội này không sợ ma quỷ gì đâu. Trái lại còn mong xem thấy tận mắt là khác. Cả nhà đều tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm, giữa lúc mọi người đang say giấc, thì nhà sứ rung động dữ dội, bàn ghế chạy loạn xạ, đồ đạc lăn lóc rơi xuống vung vãi trên sàn nhà, cột nhà thì kêu răng rắc như muốn gãy đôi. Các cụ hớt hơ hớt hải mang áo ngủ lùng thùng chạy ra sân, mình mẩy toát cả mồ hôi, miệng không ngớt kêu lên. Dễ sợ quá, chưa bao giờ thấy chuyện khủng khiếp như thế này. Cái gì thế? Động đất lớn à? Thế còn ông viên này đâu mất? Chắc ông ấy ở trên phòng. Đợi yên ta lên tìm xem. Các cụ kéo nhau lên, gõ cửa, cộc cộc. Có tiếng guốc khua trên sàn nhà. Cha viên này mở cửa. Các cụ ái ngại hỏi, cha đang ngủ à? Vâng, con đang ngủ. thế cha không nghe gì sao? Chúng tôi kinh khiếp quá. Có, con có nghe chứ. Thì hồi tối ở nhà cơm, con có trình với các cha rồi. Ma quỷ nó hay quấy phá con như thế lắm. Xin các cha cứ yên tâm. Có đêm nó làm cho con nhiều lần như thế, nhưng không sao cả, vì nó thua to. Nó căng thì nó quậy phá vậy thôi. Nói xong, ngài chào các cha và đi ngủ tiếp. Các cụ cũng trở về lại phòng, nhưng suốt đêm không sao nhắm mắt được. Cơn ác mộng kinh hoàng vừa xảy ra cứ bám chặt vào tâm trí các cụ như đỉa đói. Sáng hôm sau, vào giờ điểm tâm, các cụ nhắc lại câu chuyện khiếp sợ hồi hôm và nói, cha Viên này, bây giờ chúng tôi tin thực, đúng là băng hỏa ngục nó quấy phá cha. Mấy lâu nay, chúng tôi chế nhạo cha, nhưng đêm vừa rồi chúng tôi phải một phen thật kinh hồn khiếp vía và cảm thấy xấu hổ với cha quá. Xin cha thông cảm và thứ tha lỗi lầm cho anh em chúng tôi. Nhưng nay chúng tôi yêu cầu cha một điều. Suốt tuần đại phúc này, chiều nào cha cũng phải trở về xứ As để ngủ, rồi sáng mai lại chịu khó đến đây. Chứ nếu cha ngủ lại ở đây thì chúng tôi phải di tản hết, khiếp quá, chịu không nổi. Con xin vâng lời các cha, khởi sự chiều nay, con sẽ về nhà để ngủ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auxerre kêu gọi bảo vệ trẻ em trong chiến cuộc, vì bảo vệ các trẻ em ngày nay chính là phòng ngừa các xung đột trong tương lai. Roma, báo quan sát viên Roma của tòa thánh, tố giác sự gia tăng những vụ bất bao dung về tôn giáo tại Ấn Độ. Manila, Hội đồng giám mục Philippines và Bộ Di trú của chính phủ nước này đã ký hiệp định trợ giúp các thừa sai nước ngoài tại Phi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.